Dạ, hôm nay thầy ở bên thư viện có việc bận cho nên thầy bảo con là ôn tập thêm một buổi nữa. Nhưng mà buổi này thì mình sẽ ôn tập lại hết tất cả mọi điểm quan trọng từ hồi đầu lớp học đến bây giờ. Bởi vì ở trong lớp mình cũng có thêm mấy vị tham gia lớp sau này á, cho nên hôm nay con sẽ ôn tập lại những điểm quan trọng nhất từ từ hồi mình bắt đầu lớp học tới bây giờ. Dạ, lớp học của mình là lớp học thực hành thứ tự thực hành Phật pháp ạ. Thì thứ tự thực hành Phật pháp này quan trọng là tất cả mọi cái điểm thực hành mà Đức Phật đã giảng dạy để cho mình có thể thực hành theo hệ thống, và sau đó thì mình có thể đạt được cái mục đích của mình, đó là thành quả. Thì đối với lại những cái điểm mà quan trọng theo hệ thống mà mình sẽ học được trong cái phần bài giảng đó, thì cái cách tiếp cận đối với lại cái môn này, cái môn thứ tự thực hành Phật pháp, đó là mình tiếp cận theo phương pháp của văn tư tu. Hôm nay con có làm cái sơ đồ này mình sẽ dễ theo dõi hơn so với lại cái phần kia thì chỉ có chữ thôi à. Thì cái cách tiếp cận ở theo theo phương pháp mà Phật dạy đó chính là văn tư tu. Văn nghĩa là lắng nghe, tư nghĩa là suy nghĩ, còn tu là áp dụng. Lắng nghe ở đây có nghĩa là mình lắng nghe lời dạy của thầy. Thì lời dạy của thầy đó chính là lời mà thầy giải thích về những cái điểm mà Đức Phật đã dạy. Thì khi mình lắng nghe rồi thì mình sẽ hiểu được cái lời dạy. Khi mình hiểu được lời dạy rồi thì mình sẽ suy nghĩ những cái điểm quan trọng về ý nghĩa của lời dạy đó. Thì khi để mình hiểu được cái lời dạy đó có lợi ích như thế nào, và mình sẽ phải làm như thế nào để áp dụng. Sau khi mình suy nghĩ và hiểu được lời dạy đó thì đến bước thứ ba là tu, như là áp dụng. Tu như là áp dụng ở đây nghĩa là mình cũng suy nghĩ làm cái ý nghĩa lời dạy đó vào trong cuộc sống thực tế của mình, để mình thay đổi được cuộc sống và có được những trải nghiệm tốt và có được những cái sự thay đổi tốt và tích cực cho bản thân. Thì phương pháp tiếp cận theo như Phật dạy đó chính là văn tư tu, là lắng nghe rồi đến suy nghĩ rồi đến áp dụng. Thì ở trong cái bước suy nghĩ và áp dụng này á, nghĩa là mình cần phải thiền thiền ạ. Thì khi mà nói đến thiền có nghĩa là mình suy nghĩ về một cái vấn đề nào đó để mình hiểu rõ về vấn đề đó, và kế nữa là mình có được những cái trải nghiệm tốt cho bản thân. Thì những cái việc như vậy, những cái hành động như vậy mình gọi là thiền. Thì đối với thiền thì mình đều áp dụng ở bước thứ hai là suy nghĩ, và bước thứ ba là áp dụng, thì mình đều phải áp dụng thiền để mình hiểu rõ về lời dạy của Phật và áp dụng làm sao cho đúng để mình thay đổi được bản thân của mình tích cực. Thì để mình có được một cái cách thiền tốt thì ở đây giải thoát trong vòng tay đầu tiên áp dụng hướng dẫn cho mình nghi lễ chuẩn bị. Thì nghi lễ chuẩn bị này là chuẩn bị cho một cái thời thiền. Thì tất cả những cái phần mà Phật pháp mình sẽ học từ đây đến cuối cùng thì trong sách giải thoát trong vòng tay sẽ giải thích rõ ràng về ý nghĩa của từng phần. Thì ở mỗi ý nghĩa của từng phần đó thì mình đều áp dụng suy nghĩ và để áp dụng tư và áp dụng tu, cho nên mình cần phải biết mình thiền như thế nào. Thì để thiền như thế nào cho tốt thì giải thoát trong vòng tay sẽ có cái phần đầu tiên hướng dẫn cho mình là nghi lễ chuẩn bị. Thì nghi lễ chuẩn bị là mình sẽ áp dụng để mình chuẩn bị cho cái thời thiền. Ở trong thời thiền đó mình sẽ suy nghĩ về những cái một đề mục của Phật pháp để mình hiểu, mình áp dụng được tốt. Thì nghi lễ chuẩn bị thì có tổng cộng là 6 bước bạn. Thì con trình bày theo theo cái thứ tự 6 bước ở trên trên cái sơ đồ này. Bước thứ nhất đó là quét dọn với là bày trí bàn thờ. Bước thứ hai là bày biện các món cúng dường. Bước thứ ba là ngồi theo tư thế Tỳ Lô Giá Na với 7 điểm và phát tâm quy y. Thì bước thứ tư đó là cầu nguyện phụng phước. Bước thứ năm là dâng lời cầu nguyện 7 phần. Và bước thứ sáu là những cái phần cầu nguyện khác. Thì thầy cũng đang hướng dẫn theo trình tự 6 bước của cái nghi lễ chuẩn bị này. Thì đối với lại bước đầu tiên quét dọn và bày trí bàn thờ, thì cái việc mình quét dọn bày trí bàn thờ đó có cái ý nghĩa như thế này ạ. Thứ nhất là quét dọn là mình ở cái phòng thờ của mình hay là chỗ nào mà mình ngồi thiền thì mình quét dọn sạch sẽ. Thì cái việc quét dọn đó là để mình tập trung vào cái việc mình làm sạch cái nơi nơi thiền của mình, để cho tâm mình nó được có cái sự chuẩn bị tốt, là tâm mình sẽ luôn luôn trong sáng và thanh tịnh để mình có một cái thời thiền thật là tốt rồi. Đó là cái bước để mình chuẩn bị tâm lý cho mình thôi. Thì quét dọn đó có nghĩa là để mình tập trung, với lại cái ý nghĩa thứ hai đó là để dọn dẹp những cái suy nghĩ tiêu cực ở trong tâm mình, để mình tập trung mình với cái tâm là mình muốn có được một cái thể thiền rất là tốt. Và mục đích của thể thiền đó là để mình lau sạch hết tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực ở trong tâm mình. Thì đó là mục đích của việc quét dọn. Thì điểm kế nữa đối với lại bày trí bàn thờ đó là đối với lại bày trí bàn thờ đó là mình bố trí ở trên bàn thờ của mình những cái biểu tượng tượng trưng cho giác ngộ, sự giác ngộ của Phật. Thì sự giác ngộ của Phật có ba cách để mình biểu trưng, đó là thứ nhất là thân giác ngộ của Phật, thứ hai là lời nói giác ngộ, và thứ ba là tâm giác ngộ. Nếu mà mình nói cái chữ Hán là thân khẩu ý đó, nếu mà nói theo chữ tiếng Việt thì dễ hiểu, đó là thân giác ngộ, lời nói giác ngộ, với lại tâm giác ngộ Phật. Thì thân giác ngộ Phật ở đây chính là tranh tranh ảnh hoặc là tượng Phật, là sẽ biểu tượng cho thân giác ngộ của Phật. Lời nói giác ngộ của Phật là kinh sách, tượng trưng cho những cái lời dạy của Phật, để dạy mình là phải phải thực hành như thế nào để mình có được sự giác ngộ. Và tâm giác ngộ là cái những cái trải nghiệm giác ngộ của Phật. Thì cái bảo tháp mà mình thường hay mình để trên bàn thờ, thì bảo tháp nó sẽ tượng trưng cho là tâm giác ngộ của Phật, những cái trải nghiệm giác ngộ của Phật. Thì đó chính là ba cái biểu tượng tượng trưng cho sự giác ngộ của Phật mình để trên bàn thờ, để mình gợi nhớ đến những sự giác ngộ của Phật. Và bước chuẩn bị thứ hai đó chính là bày biện các món cúng dường. Đối với là bước này, bày biện các cái món cúng dường, thì mình cần bày biện các cái món cúng dường với lại niềm tin, là mình tin hoàn toàn tuyệt đối vào Phật, vào Tam Bảo. Và mình bày biện các cái món cúng dường này với cái tâm thật là chân thành và đơn giản. Nhất nếu mà mình không có được những cái món cúng dường, không có chuẩn bị được món dường sao là nhiều hay là theo như ý, thì cách đơn giản nhất chính là mình cúng nước. Tại vì bản chất nước là rất là trong sạch, và nước nó rửa đi được hết tất cả mọi cái vết bẩn. Cho nên cái việc mình cúng nước thì cũng giống như là mình có được cái ý muốn là mình sẽ làm sạch hết tất cả những cái ác nghiệp, những cái tiêu cực ở trong trong tâm ý của mình. Thì đó là ý nghĩa của việc cúng nước. Nên bước thứ hai đó là bày biện các món cúng dường ở trên bàn thờ của Phật. Thì bước thứ ba đó chính là ngồi theo tư thế Tỳ Lô Giá Na 7 điểm và phát tâm quy y. Thì đối với lại việc cái bước thứ ba này chính là khi mình đã quét dọn rồi, mình bày biện bàn thờ, mình cúng dường xong hết rồi, thì bây giờ mình ngồi xuống, mình chuẩn bị, mình bắt đầu thiền. Thì để có được một thời thiền thoải mái, thì mình cần phải có cái tư thế ngồi đúng cho nó phù hợp, để mình giúp mình tập trung tốt vào cái đề mục mà mình sắp suy nghĩ tới. Thì cái tư thế ngồi mà tốt đó là theo tư thế của Phật Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na đây là một vị Phật. Thì cái tư thế ngồi đó có 7 điểm đặc biệt, có thể khi mà mình làm đúng cái điểm đó thì sẽ giúp cho mình tập trung rất là tốt. Thì ở đây 7 điểm được nói trong tư thế của Phật Tỳ Lô Giá Na là chân, lưng, tay. Thứ tư là răng, môi, lưỡi. Thứ năm là đầu, sáu là mắt. Và thứ bảy là vai. Thì thứ nhất là chân, là chân mình sẽ ngồi kiết già, xếp bằng theo tư thế hoa sen, là kiết già hoặc là bán già. Bán già là chân, một chân này để lên chân còn lại. Thứ hai là lưng. Lưng là mình phải giữ cái lưng thẳng. Tay thì theo tư thế ngồi của Phật Tỳ Lô Giá Na thì ở tay theo tư thế thiền định, có nghĩa là tay phải đặt ở trên tay trái, xong rồi đầu hai ngón cái chạm vào nhau. Và cái tay đó thì lúc đó mình đang ngồi xếp bằng, thì mình sẽ để ở trên chân của mình và ở phía trước rốn mình nè. Thì đó là tư thế tay của mình. Thứ tư là răng, răng, môi, lưỡi. Răng thì để tự nhiên, môi thì cũng để tự nhiên, còn lưỡi thì ở đây hướng dẫn là lưỡi mình chạm lên trên cái vòng họng ở phía trên nè. Thì cái cách mà mình chạm lên vòng họng phía trên đó để cho nước bọt không có tiết ra quá nhiều. Nếu mà mình thấy nước bọt mình vẫn bình thường, mình không có cảm thấy miệng mình quá nhiều nước bọt, thì cứ để lưỡi bình thường. Khi nào mình cảm thấy miệng mình nhiều nước bọt quá thì mình chạm lưỡi lên phía trên vòng họng, thì sẽ giúp cho nước bọt nó mình sẽ bớt được cái cảm giác là nước bọt nó quá nhiều ở trong miệng của mình. Và thứ năm là đầu. Đầu nhìn thẳng, đầu nhìn thẳng, nhưng mà khi mà mình nướng thẳng như đầu rồi á, thì cái cổ của mình sẽ hơi hơi cúi xuống một tí á. Thì cái chuyện mình đầu nướng thẳng rồi, nhưng mình đầu mình nướng thẳng quá thì cái phần cổ này mình cảm thấy nó hơi căng căng nè. Thì khi mà mình hơi cúi xíu xuống xíu thì cái phần cổ chỗ này nó sẽ được thoải mái trở lại. Khi đó hơi thở nó vào ra nó trơn tru, nó thuận tiện, mình không có cảm giác nó căng căng ở cái phần cổ ở đây. Thì khi mà cảm giác nó căng căng phần cổ ở đây thì mình cảm thấy nó hơi khó chịu, nó gây mất tập trung. Mà khi mà để thoải mái thì hơi thở vào ra nó thuận tiện, thì lúc đó mình sẽ dễ tập trung vào cái đề mục mà mình thiền hơn. Thì đó là về về phần đầu. Dạ, mắt mắt ở đây là nhìn theo hướng đầu mũi. Thì khi mà mắt mình nhìn xuống đầu mũi của mình thì ở cái vị trí đó thì mắt sẽ không nhắm tịt, cũng không có mở to quá. Thì mắt nhắm tịt lại thì mình sẽ cảm thấy rất là dễ buồn ngủ. Mà nếu mà mắt mở to quá thì mình sẽ dễ bị phân tâm bởi những cái chuyện bên ngoài, với lại lúc đó mình sẽ dễ có những cái suy nghĩ lên tinh khác nữa. Cho nên cái lúc mà mắt mình nhìn theo hướng của đầu mũi thì mình sẽ dễ dàng mình tập trung hơn. Vai thì mình giữ cho vai thẳng, không khom người. Thì đó là 7 điểm theo tư thế ngồi của Phật Tỳ Lô Giá Na. Thì ngồi theo 7 điểm này thì mình sẽ có được một cái tư thế ngồi tốt và dễ tập trung vào cái nội dung thiền của mình. Thì sau khi ngồi theo tư thế 7 điểm này rồi thì lúc đó phát tâm quy y. Thì ở đây phát tâm quy y ở đây là mình phát tâm quy y vào Tam Bảo, nương tựa vào Phật, nương tựa vào Pháp và nương tựa vào Tăng. Và sau khi mà mình phát tâm quy y rồi thì lên đến phần thứ tư là cầu nguyện với ruộng phước. Và con sẽ chuyển qua cái hình ruộng phước. Và đây là hình ruộng phước ạ. Thì khi mà mình ở ở cái bước thứ đó, mình ở bước thứ ba đó là mình phát tâm quy y. Thì khi mình phát tâm quy y là mình phát tâm quy y vào Tam Bảo. Thì Tam Bảo thì có ba ba cái báu vật, đó là Phật, Pháp và Tăng. Thì khi mà mình nhớ đến Tam Bảo, mình quy y, mình nương tựa vào Tam Bảo thì mình muốn nương tựa vào tất cả các Phật, rồi tất cả lời dạy của Phật, rồi tất cả những người mà đi theo thực hành đúng theo lời dạy của Phật. Thì để mình nương tựa theo số đông đó thì mình nhớ đến một cái nhớ đến ruộng phước, bởi vì ruộng phước là một cái biểu tượng cho Tam Bảo mà ở đó quy tụ hết tất cả các Phật và Bồ Tát, rồi tất cả mọi vị tổ truyền thừa cho đến thầy của mình, thì tất cả đều có trên ruộng phước. Cho nên với số đông như vậy thì cái năng lực gia trì mình nhận được từ Tam Bảo và từ ruộng phước sẽ rất là nhiều ạ. Cho nên phần ruộng phước ở đây quan trọng nhất là ở trung tâm của ruộng phước là vị tổ của dòng truyền thừa tên là Tổ Tông Khách Ba. Thì mình nghĩ ở đây chính là Tổ Tông Khách Ba, nhưng mà đó chính là vị thầy của mình ở trong cái hình dạng của Tổ Tông Khách Ba. Thì ở nơi tim của tổ thì có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nơi tim của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì lại có Đức Phật Kim Cang Trì. Thì mình quán tưởng như vậy, mình nghĩ như vậy. Thì quan trọng nhất là phần trung tâm này. Sau đó thì mình lại nghĩ đến thứ tự của các vị hộ pháp, rồi Dakini, rồi vân vân, các vị Phật Bồ Tát ở phía trước mặt của tổ. Bây giờ ở phần này trong cái video mà hướng dẫn mình quán tưởng có rất là rõ ràng và cũng rất là dễ theo dõi. Lớp mình có thể mình theo dõi theo cái video đó. Sau lưng thì các cái dòng truyền từ đến các vị tổ đến với thầy của mình. Rồi bên trái bên phải là hai dòng truyền thừa của ngài Di Lặc và của ngài Văn Thù. Thì ngài Di Lặc, ngài Văn Thù đã nhận trực tiếp những cái giáo lý và những lời dạy từ Đức Phật Thích Ca. Cho nên cái dòng truyền thừa trực tiếp từ ngài Di Lặc với lại ngài Văn Thù cũng là dòng truyền thừa trực tiếp từ Phật Thích Ca. Rồi sau đó theo thứ tự truyền xuống các vị tổ, rồi truyền xuống đến tổ Tông Khách Ba, rồi truyền xuống đến thầy của mình. Thì nó tạo thành hai cái dòng truyền thừa với những cái thực hành trọng yếu quan trọng nhất, và mình hoàn toàn có thể thực hành được những cái điểm quan trọng đó. Thì đó chính là cái ý nghĩa của ruộng phước. Ruộng phước với ý nghĩa quan trọng là tất cả mọi Phật, mọi ác và tất cả mọi tổ và vân vân là một cái đại diện rất là mãnh liệt cho Tam Bảo. Khi mình nhớ đến Tam Bảo Phật Pháp Tăng thì mình nhớ đến ruộng phước, mình sẽ có được sự giá trị rất là lớn. Thì với những ruộng phước như vậy thì đó chính là bước thứ tư, mình cầu nguyện ruộng phước. Thì khi mà mình cầu nguyện luận phước á, thì để cho cái phần cầu nguyện luận phước của mình được đầy đủ á, thì ở bước thứ năm là dâng lời cầu nguyện bảy phần. Có nghĩa là đơn giản là như vậy à. Thì ở cái bước thứ ba này á, là phát tâm quy y. Thì khi mà mình đọc cái bài quy y là con quy y Phật, con quy y pháp, con quy y tăng rồi á, thì mình phát tâm là mình nương tựa vào Tam Bảo. Thì để mà nương tựa vào Tam Bảo thì cái đại diện mà mãnh liệt nhất cho Tam Bảo đó chính là ruộng phước, vì có tất cả Phật, tất cả Bồ Tát, vâng vâng ạ. Thì ở cái bước thứ tư này chính là tiếp theo bước thứ ba, là mình sẽ nghĩ đến một cái đại diện mãnh liệt của Tam Bảo chính là ruộng phước. Sau khi mình nghĩ đến rồi ruộng phước rồi, và mình nghĩ là ruộng phước có đầy đủ phía trước mặt mình rồi, thì sau đó mình sẽ cầu nguyện với ruộng phước. Thì cầu nguyện với ruộng phước như thế nào để cho được đầy đủ, thì ở sang bước thứ năm là dâng lời cầu nguyện bảy phần. Thì một cái lời cầu nguyện nó gồm có bảy phần như thế này. Thì cái đối tượng cầu nguyện này chính đối tượng của cái lời cầu nguyện bảy phần này chính là ruộng phước à. Còn mình cầu nguyện như thế nào thì mình cầu nguyện theo bảy phần này thì nó sẽ đầy đủ những cái phần mình cần phải cầu nguyện đối với ruộng phước. Cho nên bước thứ năm này chính là tiếp theo của bước thứ tư à. Khi mà mình nghĩ ra đầy đủ ruộng phước trước mặt mình rồi, thì mình dâng một lời cầu nguyện bảy phần này lên đối tượng nhân tượng của mình chính là ruộng phước. Thì bảy phần cầu nguyện này chính là: thứ nhất là kính lễ, thứ hai là cúng dường, thứ ba là sám hối, thứ tư là hoan hỷ, thứ năm là chuyển pháp luân, thứ sáu là thỉnh ruộng phước đường nhập niết bàn, và thứ bảy là hồi hướng. Thì đối với phần kính lễ này thì có ba loại. Thì kính lễ qua thân, qua lời nói, qua ý nghĩ. Kính lễ đây chính là mình lễ lạy. Thì lễ lạy ở đây nó có rất là nhiều cái mục đích nào. Thì mục đích của việc lễ lạy này là mình tỏ lòng tôn kính đối với lại ruộng phước. Cách mà mình lễ lạy qua thân thì có hai cách. Hôm trước thầy có dạy có hai cách, đó là lạy dài với lại lạy ngắn. Thứ hai đó là qua lời nói. Qua lời nói là mình có thể mình nói là những câu tôn kính đối với lại ruộng phước. Ví dụ con xin kính lễ Phật, con xin kính lễ pháp, con xin kính lễ tăng, vân vân. Thì mình thể hiện sự tôn kính qua lời nói. Qua ý nghĩ có nghĩa là mình sẽ nghĩ là mình chân thành, mình tỏ lòng kính trọng đối với lại Phật, đối với pháp, đối với tăng, đối với ruộng phước. Thì đó là kính lễ qua lời nói, qua ý nghĩ. Kính lễ qua ý nghĩ thì kính lễ có ba phần như vậy. Và thứ hai là cúng dường. Thứ hai là cúng dường là cúng dường thì cũng có ba phần, đó là cúng dường bên ngoài, cúng dường bên trong, với lại cúng dường bí mật. Cúng dường bên ngoài là những cái lễ vật mà mình để trên bàn thờ, mình cúng dường lên Tam Bảo ở nhà mình, ví dụ trái cây, hoa quả, hay là đèn, hay là hương, vân vân. Đó là những cái lễ vật mình cúng dường ở bên ngoài. Và cúng dường bên trong có nghĩa là lúc mà mình ngồi mình nghĩ có ruộng phước ở trước mặt mình rồi đó, rồi mình nghĩ là ở cả thế giới này xuất hiện vô số hoa đẹp, rồi hoặc là vô số nước, rồi hoặc là vô số hương thơm để mình cúng dường lên ruộng phước. Thì cái cách mà mình nghĩ đến những cái món lễ vật cúng dường từ trong tâm mình thì đó chính là cúng dường bên trong. Cúng dường bí mật đó chính là cúng dường những cái trải nghiệm thực hành của mình. Khi mà mình thực hành mà mình có được những cái trải nghiệm nó chuyển hóa tâm của mình một cách tích cực như thế nào, và mình cảm nhận được cái sự thay đổi khi mà mình thực hành Phật pháp, thì mình nghĩ đến chuyện là mình cúng dường những cái trải nghiệm đó lên Tam Bảo. Thì đó chính là cúng dường bí mật. Thì cúng dường có ba loại như vậy. Để sám hối thì là để làm thanh tịnh và để làm sạch hết tất cả những cái điều lỗi lầm và ác nghiệp mà mình đã từng gây tạo trong quá khứ. Thì để mà có được một cái cách sám hối đúng, và nó có thể giúp mình làm sạch được những cái lỗi lầm, thì cần phải theo một cái cách sám hối có đầy đủ năng lực. Thì năng lực của sám hối ở đây thì có bốn năng lực. Thì khi nào mà đầy đủ được bốn năng lực này thì mới có được một cái cách sám hối nó toàn diện, và có khả năng là làm sạch được các cái ác nghiệp và những cái lỗi lầm của mình đã từng tạo ra. Năng lực thứ nhất là năng lực nền tảng. Và năng lực nền tảng có nghĩa là mình phải biết là mình sám hối với ai. Thì mình phải phải nghĩ đến một cái nền tảng, một 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 cái đối tượng nào có thật sự có năng lực, có đức hạnh rất là lớn để mình sám hối và mình hướng về đó để mình phát cái tâm mình sửa chữa lỗi lầm, thì khi đó cái pháp sám hối mình mới có năng lực lớn. Cho nên nền tảng đây chính là mình nghĩ đến Phật và mình nghĩ đến Tam Bảo, bởi vì Phật là một người đã hoàn toàn xóa sạch hết tất cả mọi phiền não rồi, là một bậc giác ngộ. Cho nên khi mà mình hướng về Đức Phật để mình sám hối tất cả lỗi lầm, thì cái năng lực sám hối nó sẽ giúp cho mình, năng lực sám hối sẽ lớn hơn, sẽ giúp cho mình có thể thanh tịnh được các cái ác nghiệp và lỗi lầm của mình. Cho nên nền tảng đây chính là Phật hay là Tam Bảo, mình hướng về Tam Bảo. Thì khi mà mình dâng lời cầu nguyện bảy phần này thì cái đối tượng của mình đang là ruộng phước ở phía trước mặt mình. Nền tảng đây mình nghĩ đó là Phật hay là Tam Bảo, hay là cụ thể hơn ở trong cái bước này thì nền tảng này chính là ruộng phước. Mình đang nghĩ là có ruộng phước trước mặt mình, nền tảng này chính là ruộng phước phía trước mặt mình. Thì sau khi mà mình nghĩ đến là mình sẽ sám hối tất cả mọi cái lỗi lầm của mình với ruộng phước đó, thì trong các cái lỗi lầm của mình thì có những cái lỗi lầm mà mình nhớ, có lỗi lầm ở trong đời này nhưng mà mình quên, còn những cái lỗi lầm ở trong những cái đời trước, trong quá khứ đó, thì chắc đa số là mình quên hết rồi. Nên mình cũng nghĩ đến khi mà mình hướng về ruộng phước, và mình cũng nghĩ đến những cái lỗi lầm mình đã tạo ra nhưng mà mình nhớ, và mình cũng nghĩ đến những lỗi lầm mình đã tạo ra nhưng mà mình đã quên, kể cả những lỗi lầm ở trong đời này và kể cả những lỗi lầm ở trong đời quá khứ luôn. Nên mình nghĩ hết tất cả mọi lỗi lầm mình đã tạo ra từ đời quá khứ cho đến bây giờ, mình nghĩ hết tất cả những lỗi lầm đó, và mình sẽ nghĩ là mình sẽ ăn năn, mình sẽ ân hận vì mình đã tạo ra những chuyện không hay, những cái lỗi lầm đó. Thì đó là năng lực thứ hai, là năng lực của sự ăn năn. Và năng lực thứ ba là năng lực của cách đối trị. Cách đối trị ở đây chính là mình phải, vì mình đã tạo ra một cái lỗi lầm có ác nghiệp cho nên mình phải tạo ra một cái thiện nghiệp nào đó để mình bù trừ lại, để nó có năng lực là nó sẽ thanh tịnh, nó sẽ làm sạch tất cả những cái ác nghiệp, những cái lỗi lầm của mình. Cho nên những cái thiện nghiệp, những cái việc tốt đó, thì ở đây việc tốt thì hướng dẫn cho lớp mình đó chính là mình có thể đọc kinh Phật. Đọc kinh Phật thì mình có thể chọn bất cứ bài kinh Phật nào mình đọc cũng được, sẽ đều có cái năng lực sẽ làm sạch hết tất cả những cái lỗi lầm và những ác nghiệp của mình. Thì thứ tư đó là năng lực quyết không tái phạm. Sau khi mình đã quyết tâm sám hối và mình ăn năn rồi thì mình sẽ quyết tâm là mình sẽ không có tái phạm, mình sẽ không có phạm vào những cái lỗi lầm đó lần nào nữa. Thì đó chính là bốn năng lực sám hối, bốn năng lực sám hối trong lời cầu nguyện bảy phần. Bước thứ tư chính là hoan hỷ. Hôm trước thì thầy đã dạy đến bước này rồi. Bước 5, bước 6, bước 7 thì thầy chưa có dạy. Hôm nay con xin phép là ôm đến bước thứ tư thôi. Còn 5, 6, 7 với lại những phần khác thì khi nào thầy dạy đến con sẽ ôm tiếp. Thì bước thứ tư là hoan hỷ. Hoan hỷ nghĩa là mình vui, mình bày tỏ niềm vui. Và bày tỏ niềm vui ở đây có nghĩa là mình vui vẻ với lại những cái điều kiện mà mình đã có, mình may mắn mình có được. Thì khi mà mình có được niềm vui thì mình nhìn mọi thứ xung quanh đều tích cực. Khi nào tâm mình không vui thì mình nhìn mọi thứ xung quanh nó đều tiêu cực. Thì điều này thì hôm trước ở trên lớp thầy có hướng dẫn như vậy. Cho nên hoan hỷ ở đây chính là mình bày tỏ niềm vui với lại những điều mà mình đã có. Thì mình nghĩ đến cái cách mà thầy hướng dẫn mình thực hành cái bước hoan hỷ này, thì mình hãy nghĩ đến những cái điều kiện tốt và những việc may mắn mà mình đang có được, ít nhất là 5 điều. Thì 5 điều đó thì thầy nói rằng đa số mọi người thì sẽ dễ dàng mình tìm được 5 điều may mắn và 5 điều tốt mà mình đang có. Thì khi mà mình nghĩ đến được 5 điều đó rồi thì mình sẽ bày tỏ cái niềm vui là mình đã có được những cái điều tốt và những cái điều may mắn như vậy. Cho nên khi trong tâm mình vui rồi thì mình sẽ nhìn bên ngoài tất cả mọi việc đều là tích cực hết. Thì đây chính là cái sơ đồ của nghi lễ chuẩn bị, sơ đồ của nghi lễ chuẩn bị. Hôm nay con vẽ cái sơ đồ này để mình theo dõi hơn. Dạ, hôm nay thì cái phần ôn tập từ đến bây giờ thì chỉ có những cái điểm quan trọng như vậy. Thì điểm quan trọng là cái phương pháp mà mình tiếp cận để mà mình học ở trong cái môn thứ tự thực hành Phật pháp, chính là Văn tư tu có nghĩa là lắng nghe rồi suy nghĩ rồi mới hành động. Thì cái nghi lễ chuẩn bị này chính là cái cách mà mình chuẩn bị như thế nào để cho mình có cái thời gian suy nghĩ về những cái điểm Phật pháp tốt, có được những cái trải nghiệm tốt. Thì đúc kết lại là có những điểm quan trọng như vậy. Và buổi ôn tập hôm nay của con thì chỉ có đến đến phần mà thầy đã dạy là chỉ có đến phần này thôi. Lớp mình nếu mà có câu hỏi thì con xin phép trả lời những câu nào mà con không biết. Còn câu nào mà con không biết thì con xin phép dừng, con sẽ ghi nhận gửi lại cho thầy. Dạ, cái file tổng kết này dạ, để con chụp cái hình này rồi con gửi lại. Dạ, cúng dường bí mật ở đây là dạ, phần cúng dường bí mật ở đây là mình cúng dường những cái trải nghiệm về thực hành của mình. Lấy ví dụ là ở trong đạo Phật này có hai loại thực hành, với lại thực hành về tánh không mà. Những ở trong trong Phật pháp hướng dẫn mình có được những cái trải nghiệm nào mà là nó sẽ giúp tốt hơn, làm cuộc sống mình tốt hơn, và mình sẽ có được những cái suy nghĩ tốt hơn. Thì những cái trải nghiệm đó thì mình cứ nghĩ là mình cúng dường hết tất cả những cái trải nghiệm tốt, những trải nghiệm tích được đó lên Đức Phật. Cái cách cúng dường như vậy là cúng dường bí mật rồi. Thì thay vì mình cúng là cúng 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 chén nước hay là cúng cái hoa, thì bây giờ mình cúng những cái trải nghiệm thực hành của mình, nó cũng giống như vậy thôi, chắc là đối tượng đem cúng là cái gì thôi. Có câu hỏi là nên thờ ở trên bàn thờ Phật những vị Phật nào và cách sắp xếp như thế nào ạ? Dạ thì hôm trước thì thầy có nói là nếu mà mình thầy có dạy có giảng một lần là nếu mà mình không biết là mình phải thờ những vị Phật nào thì mình có thể thờ Phật Thích Ca, hoặc là cái cách mà tốt nhất là mình in một cái ảnh của Luận Phước và mình để trên bàn thờ của mình. Tại vì ở trên Luận Phước có đầy đủ hết tất cả mọi vị Phật và mọi vị Bồ Tát, cho nên chắc chắn rằng nếu mà mình thờ một ảnh Luận Phước thì sẽ không có sót vị Phật nào ở trên đó cả. Đó cũng là một cái cách để mà mình thờ. Và sắp đặt như thế nào thì mình sắp đặt là Luận Phước thì mình có thể để ngang hàng với lại tượng tượng hoặc trái ảnh của Phật. Trái ảnh của Phật thì mình để ngang hàng, còn tượng của hoặc là tranh ảnh của các vị Bồ Tát hay là các vị Hoằng Pháp thì mình để ở ở cái mức thấp hơn. Thì Phật là các tượng và tranh ảnh của Phật thì mình để ở mức cao hơn. Thì đó là cái cách mình sắp xếp đúng ở trên bàn thờ của mình. Dạ, khi đọc kinh có thì có phải tụng thành tiếng hay đọc mắt có được không ạ? Dạ, con nghĩ là cả hai đều được. Bây giờ tùy là vào các hoàn cảnh thuận tiện của mình. Nếu mà hôm nào mình thuận tiện và mình muốn đọc thành tiếng, mình cảm thấy thoải mái thì mình có thể đọc thành tiếng. Nếu mà mình lúc đó mình cảm thấy mình mệt, không có đọc thành tiếng được, thì mình có thể mình đọc bằng mắt, hoặc là cái điều kiện xung quanh mình không có đọc thành tiếng được sẽ ảnh hưởng đến người khác, thì mình có thể mình đọc bằng mắt. Thì con nghĩ câu này mình sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện của lúc mà mình đọc kinh thôi. Cái nào thì con nghĩ cũng được. Dạ, có cái câu là giải thích phần thỉnh Luận Phước đường nhập Niết Bàn. Dạ, cái câu này là nằm ở cái phần mà thầy sẽ dạy, thầy chưa có dạy, nhưng mà ý nghĩa của phần thỉnh Luận Phước đường nhập Niết Bàn ở đây là giống như là Đức Phật Thích Ca khi mà ngài ngài nhập Niết Bàn. Thì ngài nhập Niết Bàn tức là ngài sẽ không có còn cái thân người này để mà mình thầy, ngài ngài giảng pháp để cho đệ tử lấy đó để mà noi theo, để mà tu học. Thì khi đó sẽ không còn ai giảng pháp cho đệ tử nữa. Thì khi mà mình thỉnh Luận Phước được nhập Niết Bàn, có nghĩa là mình thỉnh Phật được nó nhập Niết Bàn. Thì khi mà mình thỉnh Phật được nhập Niết Bàn thì sẽ có lợi cho cả mình và cả cho tất cả mọi người nữa. Thì cái việc mà mình thỉnh Phật được nhập Niết Bàn để Phật ở lại thế gian này mãi mãi, để mà Phật giải pháp cho mọi người đó, thì cái công việc nó sẽ tạo ra rất là nhiều phước. Cho nên đó là ý nghĩa của việc mà mình thỉnh Luận Phước được nhập Niết Bàn. Dạ, tại sao Đức Phật Kim Cương Trì lại nằm ở trong tên của Đức Phật của Đức Phật Thích Ca Như Lai ạ? Dạ, Đức Phật Kim Cương Trì nằm ở trong tên của Đức Phật Thích Ca Như Lai là bởi vì Đức Phật Kim Cương Trì là một hiện thân của Đức Phật Thích Ca Như Lai, của Đức Phật Thích Ca. Thì có lúc mà khi mà Đức Phật Thích Ca giảng dạy về về Kim Cương Thừa, giảng dạy về mật pháp, thì ngài đã hiện thân thành Đức Phật Kim Cương Trì với cái hình tướng Phật Kim Cương Trì. Thì bản thân cũng là Đức Phật Thích Ca, nhưng mà ngài ngài thay đổi hình dạng của ngài Đức Phật Kim Cương Trì để mà ngài dạy những cái pháp bí mật. Cho nên là Đức Phật Kim Cương Trì nằm ở trong tim của Đức Phật Thích Ca, tượng trưng cho những cái trải nghiệm bí mật ngài Vậy ngày dạy những cái pháp quý mật cho đệ tử. Đọc kinh có thể đọc thầm không, vì lúc có nhiều người xung quanh không tiện, và có nghĩa là đọc được lúc nào không tiện đọc kinh tiếng thì mình cứ đọc thầm thôi. Những bài trước thầy có hỏi là vật gì không thể cúng dường lên Tam Bảo, nhưng em vẫn chưa có câu trả lời, anh không có thể giải đáp được. Câu này không biết câu trả lời là gì. Để hôm nào hỏi thầy. Ăn trứng nhiều có ảnh hưởng đến lòng từ bi hay không mà? Con nghĩ chắc là không đâu. Theo con nghĩ chắc là không đâu. Tại vì cái chuyện ăn ăn uống con nghĩ nó sẽ không có ảnh hưởng đến 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 lòng từ bi. Tại vì thời xưa thời Phật giáo Nguyên Thủy thì lúc mà các vị các sĩ đi khất thực thì nhà nào cúng dường cái gì thì lại ăn cái đó, chứ cũng không có phân biệt rõ ràng là phải ăn chay hay ăn mặn này nọ. Thì lúc đó các thầy vẫn 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 tu tập theo Đức Phật và vẫn đạt được giác ngộ bình thường. Nếu mà tu tập mà đạt được giác ngộ thì không nghĩ là cái việc ăn uống nó cũng không ảnh hưởng đến lòng từ bi. Vấn đề là do mình suy nghĩ, mình chuyển hóa thay đổi tâm như thế nào thôi. Cúng dường mandala có trong thất chi nguyện không ạ? Có ạ. Cúng dường mandala có trong thất chi nguyện, nó nằm ở phần cúng dường bên trong ạ. Và thật ra là cái nghi lễ mà cúng dường mandala nó có rất là nhiều, nó có cả bao gồm cúng dường bên ngoài, bên trong, với lại cúng dường bí mật luôn ạ. Nó là thì nói là cúng dường chia làm ba phần, bên ngoài, bên trong, bí mật đó. Thật ra ở trong cái cách cúng dường theo Kim Cang Thừa với cách cúng dường đầy đủ đó, chính này cúng dường cả một mandala thế giới, thì nó sẽ bao gồm cả bên ngoài, bên trong, với bí mật. Có thể trì chú ở mọi nơi nhưng đọc kinh thì có được không? Và có nghĩ là kinh chú thì nếu mà nơi nào mà đọc kinh được thì chắc là mình sẽ trì chú được. Nếu mà nơi nào mà trì chú được thì con nghĩ cũng đọc kinh được, thì con nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu mà để ảnh của thầy mình vào ruộng phước thì sao? Thì cái này là nằm ở trong phần phụng sự đạo sư. Ở phần đó thì con nghĩ là thầy sẽ hướng dẫn mình sẽ đặt ảnh như thế nào. Thỉnh chuyển pháp luôn gồm cả các vị đại hộ pháp thì phải mình có thỉnh nguyện tên vị đại hộ pháp nào không ạ? Con không hiểu câu hỏi này lắm, mà thỉnh chuyển pháp luôn gồm các vị đại hộ pháp thì phải mình có thỉnh nguyện tên vị đại hộ pháp nào? Con không hiểu câu hỏi này lắm. Lúc đọc kinh sách, đọc ở phòng đọc sách, phòng khách mà không phải trên thất hay trước bàn thờ có được không ạ? Con nghĩ là được ạ. Đọc ở vấn đề là lúc mà mình đọc thì mình có cái thái độ trang nghiêm, và mình đừng có tỏ thái độ bất kính với lại cái quyển kinh đó, là con nghĩ là được ạ. Còn đọc ở đâu hay là mình đọc có tiếng hay là không có tiếng thì con nghĩ đều được hết. Miễn sao là mình có thái độ tôn kính đối với lại kinh sách thôi. Khi sám hối mình có sám hối cho mình với tất cả chúng sanh không ạ? Có, ở trong cái phần sám hối với lại bốn năng lực này thì khi mà mình nghĩ đến những cái lỗi lầm mà mình sám hối rồi thì mình cũng có thể mình nghĩ đến những cái lỗi lầm của tất cả chúng sinh. Mình cầu nguyện cái sự gia trì của ruộng phước để làm sạch hết tất cả mọi cái lỗi lầm của chúng sinh, là mình vẫn có thể mình thực hành sám hối như vậy. Khi thiền mình quán tưởng đến hình ảnh Đức Phật Thích Ca, nhưng hình ảnh của Ngài thường bị mờ không rõ nét, và sau đó mình không quán tưởng được hình ảnh của Ngài nữa, vậy làm thế nào để có thể trị được việc này? Phần này là liên quan đến vấn đề ngồi thiền. Thầy có hướng dẫn các cái buổi về thiền chỉ á. Thiền chỉ nghĩa là thiền tập trung, mà thiền tập trung là mình sẽ giúp cho tâm mình có thể tập trung vào một đối tượng. Cụ thể đây là hình ảnh của Phật Thích Ca, thì tâm mình sẽ tập trung vào hình ảnh một cách rõ nét. Mình cần phải có thời gian để mà luyện tập, để mình có được cái sự tập trung như mong muốn, thì sẽ có những cái kỹ thuật thiền chỉ vân vân. Thì ở cái lớp thiền chỉ của thầy, ở lớp thiền chỉ của thầy thì sẽ có hướng dẫn. Anh chị hay là cô chú nào mình hỏi câu hỏi này, mình có thể mình liên hệ với lại anh chị nào mà nắm trưởng nhỏ mình, thì anh chị nhóm trưởng nó sẽ hướng dẫn cái lớp thiền chỉ để mình có thể mình thực hành. Ruộng phước gồm các chư đạo sư và Phật nào là tùy mỗi dòng phải không ạ? Cái này thì con biết là cái ruộng phước mà ruộng phước mà mình đang đang theo dõi thì có bao gồm tất cả các Phật và tất cả các vị đạo sư theo truyền thừa đó. Nhưng mà con nghĩ là nếu mà các vị đạo sư mà đã thành tựu thì đã thực hành hết tất cả mọi cái giáo pháp cốt lõi mà Phật đã dạy, và thì tất cả các Phật thì cũng đã thực hành hết tất cả mọi cái điều như vậy để thành Phật. Cho nên bản thân con nghĩ là sẽ bao gồm hết tất cả, rồi phước nào thì cũng sẽ bao gồm hết tất cả Phật và tất cả các vị đạo sư. Thì bản thân con nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà đối với lại cái cách hướng dẫn của những nơi khác thì con không rõ. Có ghép phát khởi Bồ Đề Tâm ở trong thời thiền này không ạ? Cái thời thiền này, những cái bước như lễ chuẩn bị này là những cái phần để mình chuẩn bị trong một thời thiền. Và sau khi, con lấy ví dụ, sau khi mình xong cái bước số 6 này là những cái phần này khác đó, thì sau đó mình sẽ vào cái phần chính của cái thời thiền của mình. Ở đây có cái chữ chuẩn bị, chuẩn bị nghĩa là mới mình mới sửa soạn ban đầu thôi, chứ mình chưa có bước vào phần chính của thời thiền. Phần chính của thời thiền là mình sẽ thiền và mình suy nghĩ về những cái điểm Phật pháp. Thì những điểm Phật pháp đó là gì thì phía sau ở giải pháp trong này sẽ nói đến, bao gồm những cái cách thực hành của phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình với phạm vi lớn. Tâm Bồ Đề là một cái cách thực hành của phạm vi lớn, thì tất cả những cái phần đó sẽ được thiền ở trong cái thời thiền chính của mình. Còn cái phần này chỉ là phần chuẩn bị, phần sửa soạn cho phần thiền chính. Thì con xin phép con dừng cái buổi ôn tập này ở đây ạ. Cái hình, cái sơ đồ này để con sẽ chụp lại, xong rồi con gửi lại lên trên cái phần tài liệu các cái bài giảng sau ạ. Rồi con xin phép chào cả lớp, chúc lớp mình có một cuối tuần vui vẻ.